Thưa các Phật tử, hôm nay là ngày 2 tháng Giêng năm 2005. Để chúng ta có cái duyên vân tập về chánh điện của chùa An Lạc của sư bà đây, có một buổi gặp mặt để chia sẻ vài cái kinh nghiệm tu học. Chúng tôi đã có dịp gặp một vài Phật tử trong đạo tràng Liên Trì hôm qua. Hôm nay nhìn tới nhìn lui giống như là lạ quắc, không có ai quen hôm qua cả. Tuy nhiên cái vấn đề chúng ta chia sẻ hôm nay nó rất là gần gũi trong cái cuộc sống đời thường. Đó là mình sẽ bàn cái phương pháp là làm thế nào để mời gọi cái hạnh phúc nó có mặt trong cái cuộc sống của chúng ta. Và thưa quý Phật tử, là hạnh phúc là cái gì, nó rất là cần thiết. Tất nhiên cái từ này nó có những cái tầng nghĩa sâu cạn khác nhau, tùy theo cái trình độ tu tập và cái quan điểm sống của từng người chúng ta. Đối với người tu thì hạnh phúc nó có nghĩa là giải thoát, là an lạc. Đối với các vị Phật tử mà phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh thì hạnh phúc nó có nghĩa là được vãng sinh về cái cảnh giới an lành của Đức A Di Đà. Đối với người thường thì cái quan điểm về hạnh phúc có nghĩa là có được một cái đời sống nó bình yên, nó an lành trong cuộc đời. Thành ra mình có thể nghĩ một điều là tùy cái trình độ tu học, cái đời sống tâm linh được nâng cao thế nào thì cái điều kiện hạnh phúc nó sẽ có mặt theo với cái quan niệm từng người, sự tu tập của từng người. Đó là cái điều mà chúng ta sẽ chia sẻ hôm nay. Trước khi đi vào cái chủ đề này, tôi kể cho các vị nghe một cái câu chuyện rất là dễ thương. Khi tăng đoàn của Đức Thế Tôn thịnh, có một hôm quý thầy đi khất thực, không biết thí chủ người ta cho ăn cái món gì, tự nhiên các ông về ông nào cũng bị bệnh tiêu chảy hết. Và các vị biết là cái điều kiện nước uống ở Ấn Độ ngày xưa nó không phải sạch như nước uống của Mỹ bây giờ. Và dĩ nhiên tăng đoàn thời Đức Thế Tôn thì chúng ta biết là cái quy chế đời sống nó không phải như chúng ta ôm bát như thế này đi xin ăn. Có bữa thì thí chủ người ta ăn cơm dư, người ta cho một bát cơm, một củ khoai, vân vân. Và cái tình trạng đói thiếu nó xảy ra rất là thường xuyên, cho nên có những thầy vài ba hôm xin không được cơm ăn là chuyện thường. Và hôm đó Chư Tăng bị nhiễm độc đường ruột, cho nên tiêu chảy cả một tăng đoàn, cả trăm người trì bệnh không hết, nó cứ tháo dạ. Và thầy thuốc thì đã chết mất từ lâu, tức là thời Thế Tôn có một người y là Jivaka, ông đã chết trước lâu rồi, cho nên không có tìm được thầy thuốc. Và uống thuốc thường thường cây cỏ không hết, cho nên Đức Thế Tôn sai một kiền liên, nó một kiền liên à, ông tìm Jivaka, ông hỏi coi thuốc gì để trị bệnh tháo dạ của Chư Tăng. Một kiền liên nó nhà bạch Đức Thế Tôn, Jivaka phước đức chăm sóc Đức Thế Tôn lớn quá, cho nên khi ông mất rồi ông xin ở cung trời đó lại. Thế Tôn nó thì ông lên đó ông tìm Jivaka là đệ tử của ông mà. Và thế là một kiền liên lên cung trời đó lại thì gặp Jivaka đang là một vị thiên. Thì ông thầy thuốc kia thấy sư phụ lên thì nó chào sư phụ. Các ông leo lên xem chả mất tiêu. Thì một Kiền Liên cái dùng thần thông bay lại chặn đầu nói Sivaka, tức là tiếng Tàu dịch là ngữ y kỳ bà, ngữ y kỳ bà. Thì nói dạ thưa thầy con đây. Rồi ông lại chạy tiếp. Lần thứ ba một Kiền Liên chịu không nổi nữa mới tới nắm chiếc xe dừng lại. Tại sao ông thấy sư phụ lên, sư phụ đang cần ông mà ông cứ chào sư phụ cái ông chạy, chào sư phụ cái ông chạy là tại sao? Người y kỳ bà nói dạ thưa thầy con phải chạy đi chơi, tiên nữ đang chờ con mà con ở đây con chào thầy con nói chuyện chậm trễ thầy năm ba câu cũng đi mất con kiếm mệt lắm. Và một Kiền Liên nói thôi được, cái điều quan trọng là ta hỏi ông vài câu là ta cho ông đi theo mấy cái nàng tiên kia, ông bày cho ta cái cách nào để có thể trị bệnh tháo giả của chư tăng. Người kỳ bà nói dạ thưa thầy dễ lắm, thầy về thì nói với quý thầy nhịn ăn ba bữa là nó hết bệnh, cái bệnh đó mà nếu uống thuốc hoặc là ăn vô thứ gì thì nó sẽ tiêu chảy lại. Thế là một Kiền Liên đi về nói nhà bạch Đức Thế Tôn, người y kỳ bà bảo với con rằng chư tăng nên uống nước sôi, nước nấu chín vô trùng và cứ nằm nghỉ ngơi yên bình như thế thì chắc hẳn là sẽ hết bệnh thôi. Và chư tăng nghe theo lời của một Kiền Liên bày cho thì hai hôm sau chư tăng lành bệnh. Tất nhiên là tôi kể cái chuyện này có một cái dụng ý thế này. Các vị biết rằng chúng ta có phước sinh cõi trời thì quá là hạnh phúc rồi đó. Nhưng mà mấy ông trời ông cũng chạy rất là mệt, có phải không? Như ngữ y kỳ bà đó là phải rong xe, phải đuổi theo mấy nàng tiên, mà không thôi thì nàng tiên đi chơi mất tiêu tiền rất là mệt. Và dường như chúng ta có một cái quan điểm là hạnh phúc là cái gì ở phía trước mà mình luôn rượt theo mình chụp, chứ mình không nghĩ là hạnh phúc nó đang có mặt ở đây. Đó là cái điều mình muốn gửi gắm cho đại chúng. Và các vị thử nhìn lại mình, bản thân mình từ bé tới giờ, các vị thấy điều này rất là rõ. Ví dụ như mình sinh ra, mình lớn lên trong cái xã hội Việt Nam, ví dụ như thế đi. Lâu lâu mình gặp một người bà con ở bên Mỹ về, mình nghĩ chắc hạnh phúc ở bên Mỹ. Cái mình lờm cờm, mình tìm mọi cái điều kiện mình qua tới đây, hạnh phúc chưa à? Chưa. Mình tưởng là hạnh phúc nó trải dưới đất, mình đi lên cái mình gặp liền, đạp lên liền, mà không phải. Mình qua đây rồi cái mình phải rất là cực nhọc. Tôi có biết là rất là nhiều Phật tử họ qua đây rất sớm và họ cực nhọc vô cùng, vừa làm nè, vừa nuôi con nè, vừa học thêm nữa. Tức là ở bên kia đời sống của họ tương đối không có cực lắm, nhưng mà qua đây họ bắt đầu rất là cực. Và phải mất 10 năm, 15 năm như thế, con cái đã trưởng thành, rồi cái điều kiện học hành, cái nghiệp vụ của họ, cái nghề nghiệp họ nó vững vàng. Họ bò dần từ cái vị trí của người làm công bình thường cho tới làm một người sếp coi được khoảng chừng vài chục nhân viên, mà nhân viên Mỹ là bảnh lắm rồi, ngon lắm rồi. Ấy thế mà tôi có dịp hỏi thăm, hỏi chứ bây giờ anh có hạnh phúc chưa? Nói giờ thưa chưa. Hỏi sao kỳ vậy? Nói thưa thầy, bây giờ công danh thì có đủ, tiền tài có đủ, nhà cửa yên bình, nhưng mà con của con thưa thầy, cái đứa lớn nó học hành ra trường là con biểu nó làm chỗ này nó không nghe, nó làm chỗ khác. Cái thằng nhỏ con biểu cưới cái cô vợ là Phật giáo nó không chịu, nó cưới cô vợ Thiên Chúa. Còn thằng thứ ba thì nó lại không ưa người Thiên Chúa mà không ưa người Phật giáo, nó lại ưa cái cô gái Phi Châu mới chết con đó chứ. Rồi thành ra con rất là khổ. Và thưa những cái điều trong cuộc sống đời thường như thế, thưa đại chúng là chúng ta đều có kinh nghiệm cả. Ví dụ như các vị đã từng cực nhọc tạo ra những cái điều kiện cơ ngơi vật chất để cho mình yên ổn thân tâm, con mình nó có điều kiện để nó phát triển, nhưng mà ví dụ như hỏi các vị là các vị đã hạnh phúc chưa, chắc chắn là các vị đều nói giống như cái vị Phật tử kia, nó dạ chưa, con vẫn có nhiều nỗi lo lắng bất an mà con chưa bao giờ thấy ngang đây là đủ, ngang đây là hạnh phúc bao giờ. Rồi mình cũng đem câu hỏi này mình hỏi thử những anh tỷ phú giàu nhất của Mỹ, thì chắc chắn anh sẽ trả lời một điều giống như mình mà thôi, cũng chưa nữa. Nghĩa là dường như hạnh phúc là cái gì nó chạy ở phía trước mà nó chưa bao giờ dừng. Và mình thử đặt câu hỏi là bao giờ nó dừng à? Các vị trả lời cho chính xác thì hạnh phúc nó bao giờ nó có mặt tại đây và bây giờ, bao giờ nó dừng lại để mình bắt được nó trong bàn tay, thưa bao giờ? Thật thà nói cho nhau nghe, có lẽ tới lúc mình nằm trong hòm cái nó dừng, lúc đó là mình có thể không còn đuổi bắt nữa, không còn có khả năng bước tới nữa, không có những cái mơ ước nó bay ra khỏi thân tâm này, cho nên nó dừng lại mà thôi. Và tới đó thì ta đâu còn nếm được cái hương vị hạnh phúc là gì. Cho nên có khi cả một đời mình cứ đuổi bắt, cứ rượt chạy, giống như cái vị vua trời kia, cứ rong xa trời, cứ chạy hoài. Điều này thì có lẽ là các vị đều có thừa kinh nghiệm, có phải vậy không? Ví dụ như bản thân một thầy tu như tôi đố các vị là tôi có đi rượt đuổi hạnh phúc không ạ? Cũng đang đuổi chứ. Đuổi bằng cách gì? Ví dụ như tôi làm điệu, bị mấy ông sư anh lớn ăn hiếp, tôi chán lắm, tôi nghĩ là phải thọ giới tỳ kheo kia, mấy quai, mấy bảnh, mấy ăn hiếp được người khác, còn mình còn nhỏ quá cho nên bị người ta ăn hiếp, lờm cờm cực nhọc bao nhiêu năm thọ được giới tỳ kheo, thấy vẫn còn chưa ngon, phải bò lên cho tới ông thượng tọa mới quai, chứ còn mới là đại đức thì chưa có quai. Rồi lầm cờn cái gì nó cũng tới, sống lâu ra lão làng á mà, lần lần cũng làm thượng tọa với người ta, cũng thấy hoài mà chưa ngon. Phải làm hòa thượng mới ngon nhé, ngon hơn thượng tọa nhiều. Xe đưa ngựa đón, có tàn, có lỏng, có lư hương bưng đón biết mình. Rồi bò dần dần lên tới hòa thượng, rồi cũng chưa thấy hài lòng. Tại vì hòa thượng này vẫn còn thua hòa thượng kia. Ví dụ như mình là hòa thượng bình thường thôi thì cơm ngày hai bữa, nhưng mà cái địa vị mình nó không cao trọng so với những hòa thượng như thường thủ giáo hội tăng già hay là gì gì đó, ráng bò tới cuối cùng bò lên đâu, lên bàn thờ ngồi chứ lên đâu giờ. Tại vì tới cái tuổi chấm dứt cuộc đời thì mình phải lên đó mà thôi. Cho nên cái đỉnh cuối cùng của một đời người, của một người tu mà đi tìm cái công danh, cái an lạc, cái hạnh phúc theo cái quan niệm đời thường, thì mình đi đến cái chỗ là ngồi trên bàn người ta thắp hương, người ta vái vái là thôi, hết, chấm dứt ngang đó. Và thưa đại chúng, mà nếu cuộc đời mình mà đi không tìm đó thì rất là tội nghiệp, vô lý. Mình sinh ra trong cuộc đời lao sao mấy chục năm trong thế trận này, để cuối cùng rồi cùng nhau leo lên bàn ngồi hết như thế ư? Ví như ở Việt Nam thì đời sống của mình tuy nó có những cái cực nhọc, nhưng mà nó có một cái cũng là cho lúc mình chết rất là ấm cúng, đó là đưa ma đưa đám của mình rất là đông, bà con láng giềng cũng thấy thích một chút. Cái thứ hai thích hơn nữa là ở đó người ta không có cái, người ta không có cái tục là đốt như bên này. Ví như mà đốt thì cũng cháy chậm chút, còn Mỹ này cháy cái vèo có 5 phút biến thành tro. Tôi có một lần tôi đưa vị sư huynh tôi ra lò thiêu, tôi thấy tôi mất hồn. Tôi thấy sao người ta mới đưa cái hòm vô có chút xíu vậy, cái người ta nói xong rồi, mà nhìn lên ống khói thì rõ ràng là hết khói rồi, khói đen nó lên có chừng 5 phút là nó không còn khói nữa, tức là thành tro rồi. Thưa các vị là lò điện nó bấm cái dèo là cháy mất biến, mau vô cùng, có phải vậy không? Mà đời sống của mình Các vị nghĩ là từ tấm bé cha mẹ chăm sóc cực nhọc vô cùng, nuôi cái hình hài này bằng món ngon vật lạ, chưa bệnh là đành đã lo, chưa có sự cố gì là đã mua bảo hiểm y tế nọ y tế kia sùm, còn chê cái hãng bảo hiểm này chưa chắc ăn, đổi mua cái hãng bảo hiểm khác để mình bệnh cho nó có người chăm sóc cho nó chắc ăn. Và rõ ràng là ta lo đủ mọi điều cho thân tâm này, ấy thế mà ta đâu giữ gìn được cái sự sống bao lâu. Đó là mình nói chuyện cái sống và cái chết bình thường của chúng ta. Nói chuyện những cái thiên tai đó thì các vị thấy là trong một phút giây rất là tình cờ, một cái cơn sóng thần đi vô nó cuốn cả một thành phố, 100.000 con người biến mất và biển khơi một cách nhẹ nhàng, có nghĩa gì đâu. Và rõ ràng là nếu cuộc sống mình chỉ sinh ra lao sao cuộc trần, kiếm cái ăn cái mặc, kiếm chút hạnh phúc nhỏ nhoi phù du của cuộc trần, rồi ra đi vào cái cõi mênh mông không biết đi về đâu, thì rất là buồn. Mình sinh ra mình đã không biết mình từ đâu tới, rồi rời bỏ hình hài thế đại này cũng chẳng biết đi về đâu, trong cái cõi mờ mịt vô cùng. Trong cái đời sống rất là ngắn, mấy chục năm lao sao lên cuộc trần này, mình không có thể làm được cái lòng mình nó yên bình một chút, nó có một chút hạnh phúc, có một chút hương vị cuộc sống. Và mình cứ chất nặng những cái lo buồn ưu tư dằn vặt khổ đau bất an, thì cái sự hiện diện 50 năm 30 năm quả là tội nghiệp. Thế mà mình vỗ lòng tự hỏi là bao chục năm qua, từ ngày mình có mặt trên cuộc đời này, mình lo buồn nhiều hay là mình hạnh phúc nhiều? Lo buồn nhiều chứ, phải không? Lo buồn, bất an, sợ xáo trộn, mọi cái tâm hành như thế nó đi ngang qua tâm thức mình, nó tấn nữ mình, nó làm cho mình ít khi nào có được một cái sự yên bình, tươi vui. Đó là điều rất là rõ, nó có mặt trong tự tâm chúng ta. Trong khi mạng người thì rất là vô thường, rất là mau, mình lao sao trong cuộc trần này. Thưa các vị là có khi mình chưa làm được gì nhiều, nhìn lại thì thấy đã già mất tiêu rồi. Không nói chi các Phật tử, nhìn lại tôi thấy cũng đôi khi giật mình. Mình cứ nghĩ mình còn trẻ lắm. Hỏi thăm thầy nọ thầy kia, hỏi thầy bao nhiêu tuổi, bố thầy bao nhiêu tuổi, cái mình hết sức giật mình, hóa ra là bố của thầy đó nhỏ tuổi hơn mình. Mình đã gần 60 rồi, mình giật mình vô cùng, bố hóa ra mình lớn tuổi dữ à. Và các vị nghĩ là 30 năm, 40 năm, 50 năm, 60 năm nó qua rất là nhanh. Và khi mình bước vào tuổi 30 là mặt trời đứng bóng rồi, 50 là nghiêng, 60 là nghiêng nhiều. Mặt trời từ sáng bình minh cho tới đứng bóng thì mặt trời đi rất chậm, dường như thế, có phải không? Nhưng mà khi mặt trời nghiêng bóng thì mặt trời chìm xuống biển, chìm xuống chân núi bao lâu? Mau quá. Các vị để ý là khi mình bước vào tuổi 40, cao nữa là 50, thì các vị thấy cái già nó đến với mình nhanh lắm. Sức khỏe nó suy hao mỗi ngày một chút rất là nhanh. Và rồi vô thường nó đến với mình chóng vánh, cái vèo là nó tới nơi. Mà ai trong cuộc đời này lại không sợ chết, phải không? Nhưng mà có cái bệnh kỳ lạ là mình đợi tới cái chết tới mình mới sợ. Chứ còn thường thường khi còn thở vào thở ra thì mình lại không có sợ. Mình nghĩ là cái chết là của người kia, trong khi cái thông điệp tử thần gửi cho mình thì mấy cái là mà mình đâu có ngán. Cái thứ nhất là ông gửi lên một sợi tóc bạc thôi là mình mới biết đó tới rồi đó, mà mình đâu có sợ. Cái thứ hai ông gửi rụng cái răng, rõ ràng là thông điệp tới rồi đó, vô thường hẹn sẽ dẫn mình đi, mà mình đâu có ngán. Mình nghĩ cái răng rụng là của những người trẻ, chuyện đau răng chuyện của ai chứ đâu phải chuyện của mình. Thấy người ta đi lượm cụm cứ nghĩ cái chuyện đi lụm cụm là của bà đó, chứ mình đâu có lụm cụm, mình đâu biết là từng phút giây mình sống là mình đang đi dần về cái hướng đó, cái hướng lụm cụm, cái hướng già, hướng chết. Chưa sợ bao giờ, mình cứ nghĩ mình sống dai thôi. Cái điều kỳ lạ con người là như vậy. Và do cái nghĩ này cho nên có khi hạnh phúc là cái gì nó rất gần, nó trong bàn tay của mình, mà mình cứ nghĩ phải chạy, phải tìm, nó ở đằng xa kia. Cái gì có trong tay mình nó không còn cần thiết nữa. Và đây là cái tâm lý rất là phổ thông của chúng ta. Các vị để ý nè, ví dụ như mình đầu tiên mới đặt chân lên đất nước này, mình có cái nhà ọp ẹp, có hai phòng thôi, chật chội. Mình thấy nhà bên cạnh cũng mấy anh Mỹ, mình nghĩ mình được cái nhà đó thì chắc tuyệt vời, được ba phòng. Phòng của mình, phòng dành cho mấy đứa con, phòng để dành cho khách khứa bạn bè, đủ rồi. Có được cái nhà như thế là chúng ta phải cài rất là cực để có được cái nhà như vậy. Thế mà mình cài thiệt là cực, mình có được cái nhà như vậy, cái mình đâu đã thấy là hạnh phúc, đâu đã thấy hài lòng. Mình nghĩ thấy cái nhà bốn phòng, có không gian xung quanh rộng, có thảm cỏ để trang trí, cây cảnh bông hoa, vân vân. Nghĩa là càng ngày cái hạnh phúc mình nó càng chạy ra phía trước hơn. Mình thủ đắc được cái A thì nó chạy tới cái B, thủ đắc cái B nó chạy tới cái C, nó chưa bao giờ dừng lại ngay nơi đây. Và rõ ràng là có khi mình có một cái nhà lớn mà mình chưa có thưởng lãm cái điều kiện tiện nghi của cái nhà dễ thương, chưa bao giờ ngồi thông thả trên cái sofa của gia đình mình để uống một ly nước, hay là để chơi với con cái, con em trong gia đình một cách thân tình và hạnh phúc. Chưa bao giờ mình ngồi lại, dừng lại với gia đình. Tại vì lúc ngồi lại cùng có vợ, có con, có chồng, có cha, có mẹ, thì lúc đó đầu óc mình nó đang đi đâu? Thưa, nó có ngàn vạn việc phải lo chứ, phải không? Mình chưa bao giờ có mặt tại đây và giờ phút này để có thể chia sẻ niềm vui, tiếng cười, câu nói, câu chuyện gì với người thân cả. Đầu óc mình nó luôn bận rộn cái chuyện tiền, chuyện gạo, chuyện tính, chuyện toán, tất cả những cái chương trình của ngày mai, ngày mốt, ngày kia nó đang đợi mình kia mà. Cho nên hầu như ta cực nhọc vô cùng để có cái điều kiện hạnh phúc là cái nhà rộng rãi thoáng đãng, mà ta có được nó rồi thì hạnh phúc nó chắp cánh, nó bay xa, nó chưa bao giờ dừng lại. Và đôi khi mình nhìn lại, mình thấy chưa chắc gì cái hạnh phúc bây giờ nó bằng cái hạnh phúc ngày xưa. Tôi nhớ ngày xưa tôi còn nhỏ, mỗi đêm tôi nằm trong lòng bà nội. Có cái gì ghê gớm lắm đâu, chỉ cái chuyện con tắm con cám, bà kể hoài tôi thuộc từng chữ ấy. Thế mà mỗi đêm tôi biết bà nội kể nghe cái chuyện tắm cám đi, rất là vui, có phải không? Rồi có khi tôi biểu ông già tôi là bà đọc nghe cái bài hôm qua tắt nước đầu đình đi. Hôm qua tắt nước đầu đình bỏ quên chiếc nón trên cành hoa sen. Và rõ ràng là chỉ chừng đó việc thôi mà mình thấy lòng thật là phơi phới, thật là vui. Rồi các vị nhìn lại con em của mình bây giờ, các vị thấy cái niềm vui của nó không phải là như thế. Niềm vui của nó là tối cái nó dán mắt vô tivi, còn thôi nó lên với chương trình nó chơi game. Cái sự liên hệ giữa mình và con mình và cháu mình tự nhiên nó bị cắt ngang cái dòng văn hóa mất tiêu rồi. Ngày xưa mình được nuôi dưỡng trong câu hò tiếng hát, trong những câu chuyện cổ tích, trong những bài thơ rất ư là Việt Nam. Cái tình tự Việt Nam, cái tâm thức an lành hạnh phúc nó đến với mình hồi nào không hay. Còn bây giờ, thưa các vị, là đời sống bây giờ, con các vị, cháu các vị, nó dần dần nó ra khỏi tầm tay các vị, chứ nó không hề ở trong tầm tay các vị bao giờ. Các vị đâu còn có điều kiện để ngồi lại yên bình mà nói cho con nghe cái chuyện bà nội con hồi xưa làm sao, bà ngoại con làm sao, má con cực nhọc đi cấy lúa thế nào, đâu có điều kiện nói. Nói nó cũng không buồn nghe. Rõ ràng là nó bị cái sức hút của tivi, của phim ảnh, của chương trình game mà mình không dành được của nó phút giây nào nữa hết. Cả ngày nó đến với trường, tối lại về, bài vở nó phải học hành, mình không có điều kiện dạy nó thì rõ ràng là cái sự cảm thông, sự truyền thông giữa mình và nó lần lần bị cắt mất. Cho nên cái hạnh phúc ngay bây giờ ta thấy có khi nó rất ư là mỏng manh, và mình không nuôi được nó bằng cái điều kiện văn hóa, bằng cái lòng yêu thương, cái vốn liếng của đời sống gia đình. Như vậy thì thưa các vị, là ngày mai, ngày mốt, ngày kia nó đi vào xã hội, đi vào cuộc đời, ta chắc gì đời sống nó có được cái chiều sâu tâm hồn để nó an lạc và hạnh phúc. Cuộc đời nó đi ra cái hướng của sự máy móc, của sự tính toán nhiều hơn cái đời sống của thư giãn tâm hồn và trở về với đời sống nội tâm. Và từ cái điều này để quy chiếu trở lại, thưa các vị, là mình cứ nghĩ là hạnh phúc là cái gì phải chạy ra, phải đuổi theo. Có khi mình tranh thủ mình làm một ngày rất là nhiều thì giờ, đầu tư toàn bộ cái công sức trí tuệ này để làm ra tiền, để mong rằng đời sống gia đình có hạnh phúc, con cái mình có hạnh phúc. Có khi cái quan niệm này nó không có đúng lắm. Mình càng đánh mất mình càng nhiều thì có khi hạnh phúc nó càng chắp cánh bay xa. Cho nên cái điều đầu tiên tôi nghĩ chia sẻ với các vị là các vị hãy biết dừng lại một chút trong cái đời sống chạy vại kiếm tiền hướng ngoại, dừng lại nơi chính cuộc đời, trên cái điều kiện mình hiện có, để làm giàu có đời sống bên trong. Thì cái đó là cái điều kiện rất là quan trọng để ta mời hạnh phúc có mặt. Hạnh phúc là cái gì? Nó không phải được đo bằng, được đánh giá bằng cái điều kiện bên ngoài, bằng nhà, cửa, xe, cổ, tiền, bạc, mọi thứ chuyển nghi vật chất, mà nó được đánh giá bằng cái đời sống bên trong. Đời sống anh bên trong mà giàu có, phú túc, phong nhiêu, thì tự nhiên đời sống bên ngoài thể hiện cái hạnh phúc ngay à. Đó là điều thứ nhất mà tôi chia sẻ để các vị lưu ý. Có một hôm tôi đi dạy ở một cái chùa của một người bạn. Sáng đó anh em tôi dẫn nhau đi quanh quanh cái khu vực nhà cửa dân cư để thiền hành. Các vị cũng biết là những cái khu dân cư mà Mỹ xây dựng sau này rất là sang trọng. Mỗi một căn nhà như vậy thì nó có một cái khoảng không gian rộng lắm. Và hầu như những người Mỹ mà khá giả thì họ đều có cái nhà rất là đẹp, 4 phòng, 5 phòng là chuyện thường. Và từng gốc cây, từng ngọn cỏ, từng phiến đá của cái sân họ được chăm chút rất đẹp. Một cái khu yên tĩnh, an ninh, đẹp đẽ. Và tôi nhìn vào những ngày thường thì không có người, họ đi làm hết. Rồi vào cái ngày thứ bảy, chủ nhật tôi cũng đi thiền hành trên con đường đó thì tôi cũng thấy không có người. Tại vì 2 ngày còn lại trong một tuần họ nghỉ ngơi thì họ lại đầu tư trong cái việc, một là đi câu cá, hai là dẫn nhau đi tiệc tùng, dạ hội, shopping, leo núi, trượt tuyết, vân vân. Hầu như cái nhà tốt lành kia họ mua họ để làm giàu cho những cái anh chàng buôn bán nhà đất, chứ không phải là để ở nữa. Nếu thực sự ta ở nhà có nghĩa là cái nhà này nó phải là cái gì thân thiết với mình. Còn thằng này 5 ngày đi làm, 2 ngày đi chơi thì còn gì nữa đâu mà gọi là ở nhà. Chỉ có vài ba tiếng đồng hồ ngủ ở nhà mà thôi. Rõ ràng là có khi ta rất là cực nhọc, đầu tư hết công sức trí tuệ của mình để có được cái nhà thiệt đẹp, mà ta chưa hề thưởng lãm cái điều kiện đẹp của cái nhà. Các vị thử nghĩ là những người Mỹ kia họ có thì giờ để họ ngồi ở cái sofa họ uống một ly nước cho đầm thắm, họ dừng lại để họ ngắm nghía những cái sản phẩm họ mua sắm từ quốc gia này quốc gia nọ, những cái hàng mỹ nghệ có mặt trong nhà họ, thưa không. Và rồi mình không nói chi người Mỹ, có khi người Việt mình cũng như thế. Mình lao theo cái mức độ thúc đẩy của xã hội, mình cứ chạy và cứ chạy chưa hề dừng lại. Tôi thấy là cái điều kiện mình đang có là đủ, là vừa để hạnh phúc. Mình cứ nghĩ là phải có cái kia, phải có cái nọ, phải có cái này, vân vân. Vào cái ngày rảnh rang nhất, là ngày sau Noel hoặc sau ngày Tết. Đáng lẽ là một năm đi qua, đó là những ngày mình có quyền ngồi lại ở nhà để chơi, để uống một cốc nước, để hàn huyên, để nói chuyện với vợ, với con, với gia đình. Nhưng mà ngày đó có khi mình lại vụng về hơn. Mình nghĩ là hôm nay là hàng sale nó bán đầy trời, tội gì không mua, thì cứ ra mà na về. Nhà thì đã đầy, tủ thì khoảng chừng vài ba chục bộ áo quần thì có. Ấy thế mà mình thấy rẻ cho nên mình cứ mua. Bệnh mua sắm là bệnh trời cho mà. Và nhất là mình nghĩ cái này mua cái lời được 70%, 75%. Mà mình quên mất một điều là đâu phải lời 75% mà mất đi 25%, 30% thì có. Mình mua chứ không phải người ta cho đâu, để mình bán được đâu mà có lời. Bao giờ mình mua về mình bán lại được cái giá 100% như thế thì gọi là lời. Còn là này nó hàng sale nó bán hạ giá 75% mà mình mua, có nghĩa là mình mất 25%, 30%. Mất tiền không đáng nói. Cái gì mới đáng nói? Mất thì giờ trong một ngày đi shopping, đó là cái mất nhẹ. Cái mất thứ hai là mình mua nó về không biết để làm cái gì. Đồ đạc nhiều quá, đâu đã từng mặc bộ nào đâu mà mua. Mua về treo hàng dây hàng dọc cho nó chật tủ, mà chơi thế thôi mà chưa bao giờ dùng tới, cứ thế mà cứ mua. Cho thì không dám cho, tại vì đồ tốt quá cho cũng ổn. Mà treo riết rồi cái nhà mình không phải là cái nhà, mà cái nhà mình là cái, thưa, cái kho mất tiêu rồi chứ cái nhà gì nữa. Cái nhà phải có cái không gian của nó chứ. Cái sự cần thiết có một cái nhà không phải là cái vách nhà, có phải vậy không? Mà là cái không gian trong nhà, để mình thở, để mình lội với mình bơi. Cá nó cũng cần cái không gian để nó lội, nó bơi, nó mới tồn tại. Cây nó cũng cần cái khoảng không gian để nó vươn cành, vươn lá, nó thở kia mà. Mà ta cũng vậy chứ, ta cũng cần cái không gian của cái nhà ấy. Thế mà cái nhà của mình mới ở có 10 năm mà mình thấy chặt hết trơn. Nhà trước, nhà sau, phòng trong, phòng ngoài, cái phòng nào cũng là cái kho cả. Thế thì rất là tội nghiệp cho mình. Cho nên người Việt chúng ta, điều thứ nhất là bị cái sức hút của xã hội Mỹ, nó hút mình lao vào, chạy vào. Mình quên rằng tóc từng ngày từng sơ bạc. Mình quên một điều thâm sâu hơn nữa là sức khỏe mình càng ngày càng bị bào mòn, mà hạnh phúc thì vẫn chưa nắm được trong tay. Đó là cái gì cứ chạy ra phía trước. Trong khi anh chỉ cần dừng lại, dừng lại ngay nơi đây và giờ phút này, bớt đi vài tiếng đồng hồ làm, dừng lại để chơi với những đứa con, để dạy nó những cái điều mà ông cha mình đã từng truyền đạt dạy cho mình. Một câu chuyện cổ tích, đời sống của ông bà cha mẹ mình, đành rằng nó không phải hay như chương trình phim, nhưng mà thưa, cái gì là cái thực của đời sống, nó có khả năng nó đánh động rất là sâu tâm thức của con em chúng ta. Và nó là cái chất liệu rất là nuôi dưỡng, để nó nuôi dưỡng cái tính chất Việt Nam, cái tâm hồn Việt Nam. Và hai cái này có mặt, có nghĩa là hạnh phúc có mặt, đời sống có phẩm chất và sâu sắc. Mà có khi mình không làm được điều này, mình cứ chạy rủi rong theo cái sức hút của xã hội bên ngoài. Đó là cái điều tôi chia sẻ để các vị lưu ý, mình dừng lại một chút, dừng lại để có mặt trong đời sống gia đình, có mặt với con mình, có mặt với chồng mình, có mặt với vợ mình. Đó là điều rất là quan trọng, chúng ta hãy khéo tư duy để có thể làm được điều này. Và thưa, điều này nó xa hay gần chúng ta? Thưa, gần quá, nó trong tầm tay. Các vị chạy ra thì mới khó khăn, các vị dừng lại thì đâu có gì khó khăn. Dừng lại ngay nơi cái điều kiện của mình có, dừng lại nơi cái đời sống của chính mình, để thấy mãn nguyện, hài lòng với những cái gì mình đã có. Thế thì đủ hạnh phúc rồi. Thưa các vị, là từ căn bản là mình không hài lòng về chính mình, rồi đến cái thứ hai là mình không hài lòng về đời sống chung quanh, rồi đến thứ ba nữa mình mới bắt đầu cái con đường chạy vãi tìm cầu. Bao giờ cũng thế, ít khi nào mình chấp nhận mình như chính mình. khi chấp nhận mình như thế này là tuyệt vời lắm rồi, thì đủ để làm cái hạnh phúc mình lớn rồi, chứ chưa cần làm gì thêm cả. Mình cứ nghĩ là phải như người kia mới đẹp, phải như người kia mới sang, như người kia mới là quý trọng. Và thông thường chưa hề có một cái loài động vật nào khốn khổ như con người cả. Cái loài thú nó không hề biết đối chiếu mình với con thú kia để nó khổ sở. Mà con người thì đặc biệt không phải khổ sở vì vấn đề thiếu ăn thiếu mặc, mà khổ sở vì vấn đề mình thua người ta. Mình ở cái nhà như thế này không có gì khổ cả, nhưng mà mình sẽ dĩ khổ bất an là tại vì mình thấy nhà ở bên cạnh lớn hơn nhà mình. Con mình như thế này thì rõ ràng là rất là hạnh phúc nếu mình bằng lòng với con mình như thế. Ấy thế mà mình không có chịu như vậy. Mình nghĩ phải như con của ông hàng xóm kia mới ngon, phải học tới chừng đó, phải làm lương cao chừng đó mình mới chịu, chứ còn như mình vậy là mình chưa có hài lòng. Và ví dụ như trời thương mà cho con mình nó học hơn ông hàng xóm, mình đã hài lòng chưa? Chưa. Mình nghĩ nó phải bò vô nó làm tổng thống Mỹ kia mới quay, chứ còn làm dân lạc đạt chưa có ngon gì đâu. Rõ ràng là từ cái tâm thức bất hài lòng về chính mình, nó sinh ra cái chuyện là bất hài lòng với chung quanh. Và hạnh phúc nó luôn chạy phía trước, là từ cái căn bản mình bất hài lòng với chính mình cái đã. Mình chấp nhận mình là mình như thế này là tuyệt vời lắm rồi. Thế là hạnh phúc bắt đầu có mặt. Thưa các vị, có thể chấp nhận mình một cách dễ dàng chưa ạ? Nói thì dễ nhưng mà cũng khó. Tâm thức của chúng ta nó có một cái con đường quen là luôn đối chiếu, luôn so sánh, luôn rượt đuổi. Cái đối tượng mà càng cực khổ để nắm bắt chừng nào thì mình càng thấy hưng phấn, càng thấy thích đáng để làm công chuyện đó. Và cũng từ cái căn bản tâm thức này thì cái gì nắm bắt được trong tay có khi mình thấy nó rất là thường. Năm xưa cách nay mấy chục năm, các vị thấy người bạn hôn phối của mình tuyệt vời làm sao. Thế mà sống với nhau mới có 5 năm cái thấy không có gì tuyệt vời hết trơn á. Chứ chi là hồi xưa mình đừng gặp cái của nợ này thì mai vô cùng. Rõ ràng là từ cái tâm thức này nó sinh ra rất là nhiều cái biến chứng của tâm lý, nó làm cho mình bất an. Một hôm có một anh chàng giám đốc của một cái bệnh viện Nam Thần dẫn một người khách tới thăm bệnh viện. Người khách nhìn cái anh chàng đang ôm một cái bức tranh của một cô gái ở trong lòng mà khóc nỉ non. Thì anh khách đó, anh hỏi chứ: thưa ông, cái người con trai đó vì lý do gì mà bệnh tâm thần nặng nề như vậy? Ông giám đốc nói: cái anh chàng đó anh điên vì lý do không cưới được cô nàng đó, cho nên anh điên. Anh cứ khóc như thế mà nhiều năm trôi qua là chưa không hết. Bước qua một cái gian khác, thấy một anh chàng anh đập đầu vô tường rầm rầm, anh kêu la, anh chửi mắng sùm. Hỏi: thưa ông, cái bệnh nhân đó vì lý do gì đến tình trạng như vậy? Thì anh giám đốc nói: cái anh chàng đó do cưới được cô gái trong tranh đó mà giờ anh đòi tự vẫn, bao lần tự vẫn không được. Thưa đại chúng, đây là cái chuyện có thật trong cuộc sống. Và những điều này tuy nó vui nhưng mà nó nói một điều rất là sâu sắc ở khía cạnh tâm lý của chúng ta là thế này: cái gì mà còn ở xa xa, còn chưa được thì quá là của quý. Mình ước mơ, mình chạy vãi, mình tìm cầu, mình bằng mọi cách để thủ đắc. Nhưng mà ví như mình thủ đắc được rồi thì mình thấy nó không còn là kim cương nữa, nó là cái hạt nước mắt long lanh của ta khóc mà thôi. Cho nên cái điều quan trọng là mình phải biết làm thế nào dừng lại ngay nơi đây và giờ phút này để hưởng những cái điều kiện, những cái hạnh phúc mình đang có mặt. Thì đó gọi là cái pháp thực tập của nhà Phật. Cái từ nhà Phật gọi rất dễ thương, đó là hiện pháp lạc trú, tức là an trú ngay nơi đây và giờ phút này để cho cái sự an lạc, sự bình yên nó có mặt, nó tự nở qua trong tâm thức của chính anh. Cái điều thứ hai chia sẻ thêm đó là nếu một đời mình cứ rượt bắt, cứ đuổi theo, thì chắc chắn là hạnh phúc là cái gì nó lững lơ hoài mà không bao giờ mình có thể chụp được. Trong khi một ngày nó đi qua cuộc sống mình là tuổi thọ mình bị bào mòn. Nói một ngày thì xa, mà một hơi thở vào, hơi thở ra là tuổi thọ mình bị bào mòn một chút. Và cái chết nó đẩy mình dần dần mình đến rớt vào cái hố thẳm hư vô, mà cuối cùng thì chưa bao giờ mình nếm được cái hương vị của bình an cả. Và thông thường chúng ta cứ đợi tới lúc mà mình nằm trong bốn tấm ván đóng kín, mình mới tiếc nuối là ồ chết chi mà biết vậy, thì mình dừng lại rất là sớm, mình tu tập rất là sớm, mình nếm hương vị Phật pháp rất là sớm, để có thể mời gọi an lạc và hạnh phúc có mặt liền. Chứ bây giờ thì nó muộn màng quá rồi, rất ư là tội nghiệp cho cuộc đời mình. Cho nên cái điều thứ hai, thưa đại chúng, là mình nên trân trọng quý tiếc từng ngày tháng cuộc sống là một. Mà nếu được nữa thì nên trân trọng quý tiếc từng hơi thở vào, hơi thở ra của chính mình để tu tập. Đó là cái điều thứ hai tôi chia sẻ cùng các vị. Và trong cái điều thứ hai này, trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy mấy câu rất là hay, tôi chép ra để cho các vị có thể thuộc. Thưa các vị, đây là bốn câu kinh Pháp Cú rất là dễ thương. Tôi đọc: các hành đều vô thường, đó là pháp thịnh suy, đã sinh thì phải diệt, tịch diệt là an vui. Từng cái lời của Phật dạy được ghi lại thành từng câu rất là dễ nhớ. Và thưa, bốn câu này rất là hay. Mình cứ nghĩ là Pháp Cú là văn học của Phật giáo nguyên thủy, nhưng mà thưa các vị là đây là cái câu là nền tảng của văn học Phật giáo Đại Thừa. Dĩ nhiên là mình chưa đi vào sâu. Mình nói về cái khởi nhân của bài kinh này, các vị thấy nó hay. Một hôm có cái vị vua trời dẫn một đoàn thị nữ ra vườn ngự quyển, thì có một cô tiên. Tự nhiên cái tuổi thọ của trời chấm dứt, cho nên cô thác sanh xuống gia đình của một bà la môn ở thành Xá Vệ. Và may mắn thay là vào thời này Đức Thế Tôn đang có mặt. Khi cô sinh ra rồi, cái phước nghiệp trời vẫn còn, cho nên cô còn nhớ là kiếp quá khứ cô từng là một thiên nữ. Cho nên từ năm mười mấy tuổi là cô đã làm mọi cái việc lành, cho tới lúc lớn 19-20 gả chồng cho cô, thì gặp tăng đoàn đi ngang qua, thì mỗi một lần Đức Thế Tôn ôm bát thất thực đi ngang thì cô đều dành một ít thức ăn cúng dường. Và khi để thức ăn vào bát Đức Thế Tôn thì cô khấn là xin năng lực của Đức Thế Tôn gia hộ cho con được trở về với chồng của con. Và người ta gọi cô gái đó, cái người đàn bà cúng dường hàng bữa, là cô vọng phu, tức là mơ ước được về với chồng. Và cho tới một hôm quý thầy đi ngang thì nghe trong gia đình làm lễ tang ma, tức là cô này sinh ra được hai đứa con, và tự nhiên cô bất thần, cô bỏ xác. Và các thầy thì theo trẻ thì chưa có được thần túc thông, chưa có thể thấy được quá khứ, cho nên về bạch với Đức Thế Tôn nói chúng con rất là buồn, tại vì mỗi ngày đi ngang qua cái cô Phật tử kia cúng dường thức ăn với một lời ước nguyện là được về sum họp với chồng, thế mà tự nhiên hôm nay cô lại lặng lẽ bỏ hình hài tứ đại ra đi, rất là tội nghiệp. Chúng con rất là thắc mắc hai điều. Điều thứ nhất là cô đang có chồng có con mà cô cúng dường với cái lời khấn nguyện là được về sum họp với chồng là sao? Điều thứ hai, cô đã cúng dường tam bảo như thế bằng cái lòng chí thành như thế, tại sao cô lại bỏ xác sớm như vậy? Đức Thế Tôn nói các ông đâu có biết, cái vị đó vốn là một thiên nữ, cô hết cái thọ mạng của trời, cô thác sanh vào cõi nhân gian, cô làm tất cả các phước điền như thế để mong trở về sum họp với thiên đế, chứ không phải là với người chồng ở nhân gian này. Và hiện là cô đã là thiên nữ lại cung trời rồi, và
họ sẽ xuống đây đảnh lễ ta, các ông sẽ chứng kiến. Thì liền tức khắc có một vua trời dẫn một đoàn thiên nữ tới đảnh lễ Đức Thế Tôn. Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, từ lực của Ngài, cái phước của Ngài đã làm cho con thoát được cái kiếp khổ nhân gian, trở về nơi thiên cung. Và vị thiên bạch với Đức Thế Tôn là: bạch Đức Thế Tôn, cái thọ mạng của con người trên nhân gian này ngắn ngủi phù du như thế. Có lẽ là những người trong cuộc đời này họ dành tất cả cái thì giờ của cuộc đời họ tạo phước điền, có phải không? Thế Tôn nói không. Có khi cái thọ mạng của con người trên trần gian này rất là ngắn ngủi, nhưng mà một đời 70 năm, 60 năm, 50 năm, họ lại không giống như là cái vị thiên nữ kia. Họ lại lao sao tranh đoạt những cái chuyện rất là phù du. Họ chất chứa nỗi niềm hờn giận trong tâm thức, họ tự đầy đọa cuộc đời họ mà chưa hề làm cho cuộc sống họ có được cái an bình và hạnh phúc. Đó là điều rất là tội nghiệp cho trần gian. Và sau đó Đức Thế Tôn nói bốn câu kinh pháp cú này: các hành điều vô thường, đó là pháp thịnh suy, đã sinh thì phải diệt, tịch diệt là an vui. Thưa, từ câu chuyện này chúng ta có vài điều chia sẻ thế này. Các vị thấy là cái vị thiên nữ kia chết ở cõi trời, sinh xuống nhân gian, sinh ra rồi được nuôi cho tới 17, 18 tuổi, cưới vợ gả chồng, sinh hai đứa con rồi chết. Mà cái thời gian dài của nhân gian này gần 30 năm như thế, trên cõi trời nháy mắt mà thôi. Từ cái cõi trời mà nhìn xuống cõi nhân giới, họ thấy hành tinh này bị bốc lửa cháy, tan tác thành tro bụi, rồi kết lại thành một hành tinh, rồi dần dần có mặt sự sống. Và các vị biết là hành tinh này từ lúc có mặt cho tới bây giờ nó qua mười mấy triệu năm rồi. Nó cái chu kỳ của nó là phân nửa tuổi thọ. Và ta thử nghĩ là một cái ông trời ở cõi xa kia, ông chứng kiến cái hành tinh này bao lần chết, bao lần sống như thế, tuổi thọ ông dài biết chừng nào mà nói. Có thể tính bằng ngàn vạn năm ánh sáng, chứ không phải là bằng cái thời gian của hành tinh mình. Và cái điều các vị trời kia nói có đúng với tâm tình của mình không ạ? Đúng quá đi chứ, phải không? Cái tuổi thọ mình so với những vị thiên ngắn ngủn vô cùng. Đáng lẽ là cái thời gian có mặt trên cuộc đời này mình phải làm thế nào để tu tạo công đức thiện nghiệp lành, làm vốn liếng tư lương. Nhưng mà thông thường một đời người của chúng ta, ta dành cái thì giờ để làm cái gì nhiều hơn là chuyện tu tập? Dành cái thì giờ để giận, để hờn, để ghen, để tức, để sầu khổ, để bất an nhiều hơn, phải không? Mình có một người chồng dễ thương, mình sợ không ạ? Sợ chứ. Chồng dễ thương quá cho nên người ta cứ rình miết thôi. Hở hở là họ rình đi. Chồng mà không dễ thương thì mình ghét. Cái của nợ này sao ván theo tôi. Mà chồng dễ thương thì lại sợ. Và có người vợ cũng cùng một cách như vậy. Mình có cái người hôn phối, người vợ dễ thương thì mình phập phồng lo lắng, sợ sệt, bất an. Cái người kia dễ thương với mình có nghĩa là ai nhìn cũng dễ thương cả, chứ đâu phải là chỉ có mình biết dễ thương thôi. Cho nên mình sợ chứ. Cái món đồ quý bao nhiêu thì phập phồng lo sợ bấy nhiêu. Mà rõ ràng cuộc đời của mình luôn chuốc cái nỗi lo lắng, sợ sệt, bất an, buồn phiền. Những điều này nó có mặt và nó đổi thay, nó hiện hình trên tâm thức của mình suốt một ngày, suốt cả một đời người. Và lao sao bao nhiêu chục năm, nói như mấy ông tiên thì nhiều lắm là mình trong cái chớp mắt, sinh mạng này trong cái chớp mắt mà thôi. Ấy thế mà mình khổ não vô cùng, lo lắng, bất an, sầu khổ. Những cái điều này nó trấn ngự tâm thức mình không có lúc nào buông. Rõ ràng là nhìn thấy rất là thương cho tự thân chúng ta, trong khi cái điều gì nó có mặt ở trong này. Thưa, cái có mặt đầu tiên như cô kinh pháp cú này dạy là các hành điều vô thường. Ví dụ như cái ngọn đèn cày đang cháy, mình nói cái ngọn đèn đang cháy hay là ngọn đèn đang chết? Cả hai đều đúng cả. Mình nói nó đang cháy Trái có nghĩa là sự sống đang có mặt, cũng có nghĩa là nó đang chết dần từng phút từng giây, có phải không? Nó cháy như vậy thì lửa luôn bốc lên. Đâu bao giờ cái ngọn đèn dừng mà đứng yên, mình thấy đứng yên như thế, nhưng mà lửa luôn bốc lên, bốc lên, bốc lên là biến mất. Cái thứ hai là tim đèn luôn lụng, luôn lụng. Cái thứ ba là sáp đèn luôn tan và chảy vào để làm thành cái sự có mặt của ngọn đèn. Hình hài này, thưa các Phật tử, cũng như vậy. Một cái hơi thở vào là để sống, và hơi thở ra là để chết. Thở ra ta mới thở vào được, rồi hít vào mà không thở ra thì cũng không được, mà thở ra không hít vào thì cũng không được. Mà mỗi một chu kỳ thở ra hít vào là cái sự sống nó biến mất khỏi ta một chút xíu. Tôi ví dụ như cái mạng sống mình được đo bằng cái chiều dài 500 hơi thở. Hít vào thở ra một hơi mình gọi là để sống, cũng có nghĩa là mình mất đi một hơi thở rồi, còn 499 hơi thở còn lại mà thôi. Chiều dài thọ mạng này được tính là 70 tuổi. Ta sống năm nay 50 tuổi, có nghĩa là ta đã chết đi 50 năm rồi. 50 năm đã biến mất khỏi hình hài rồi. Cái quãng đời còn lại nó ngắn, chỉ còn 20 năm nữa mà thôi chứ mấy. Cho nên sống từng ngày có nghĩa là gì? Đang chết từng ngày, đang chết từng ngày. Vô thường là cái điều tất yếu trong mọi hình hài tứ đại của con người. Đó là điều thứ nhất mà chúng ta nên lưu ý. Không hề có một ai giỏi đến nỗi là có khả năng đề kháng được, chống đối được, loại trừ được tử thần ra khỏi thân tâm này. Cái chết nó đâu phải bên ngoài đến là mình có thể chống cự được. Nó là cái gì từ bên trong thôi à. Cái sự sống của chúng ta nuôi rất là cực, bảo vệ rất là cực. Nhưng mà cái chết thì dễ quá. Ở đất Mỹ này mà ra đường lạng vạng xe nó làm cái bùm cái là rồi. Rồi một cái tế bào của hình hài này đi ngược là rồi. Là gây nên cái bệnh ung thư. Thưa, trong cái xã hội văn minh cực kỳ như xã hội Mỹ, ta nghĩ là y khoa của Mỹ là tuyệt vời nhất, có phải không ạ? Thưa các vị, là y khoa nó lên đến cái tầng cao mấy đi nữa nó cũng không có khả năng. Nó làm cho hình hài này có thể kéo dài được lâu hơn cái chu kỳ thọ mạng 100 năm. Giỏi lắm nó cũng không chế được ra một cái viên thuốc trị hết bệnh cảm nữa. Nếu trị hết bệnh được thì con người không còn hắt xì nhảy mũi. Thế mà cứ mỗi lần thời tiết đổi thay thì ta vẫn cứ bệnh. Nó chỉ trị được cái ngọn của bệnh mà không hề trị được cái gốc của bệnh. Cảm thì cứ cảm, có phải vậy không? Mình nói khi đó phản khoa học không ạ? Chắc không đâu. Các vị thấy rõ, nó có thể chế ra nhiều loại trụ sinh, mà trụ sinh càng chế ra nhiều chừng nào thì cái vi trùng, cái khả năng đề kháng cơ thể càng bị suy yếu chừng ấy, và những cái bệnh trạng phát sinh từ thuốc nó lại phát triển. Cho nên khoa học đi theo đuôi mà thôi. Và cái căn bản của một đời sống con người là mọi cái đều chịu chung cái quy luật vô thường, cho nên không có cái cách gì con người có thể đề kháng được, đối diện được, loại trừ được cái chết từ bên trong thân tâm ta cả. Đó là cái điều thứ nhất mà mình nên lưu ý. Có một hình hài thì nên biết là cái mầm mống của cái chết đã cài sẵn trong cái sự sống rồi. Sự sống bắt đầu có mặt nghĩa là cái chết cũng bắt đầu có mặt. Mình ươm một hạt bắp xuống đất, cái hạt bắp nó la làng, nó nói không, tôi không thích lên cây, tôi muốn là hạt bắp. Thì chắc chắn là cái điều kiện không lên cây của hạt bắp thì hạt bắp sẽ thối. Mà nó lên cây thì có nghĩa là nó đang trong cái chu kỳ chết dần, chứ đâu phải là cái sự sống có mặt mà không có sự chết đâu. Nó phải chết cái đời sống của hạt bắp nó mới thành cây bắp, phải không ạ? Và khi cây bắp lên nó trổ cờ thì nó phải chết cái đời sống thiếu niên, thanh niên của cây bắp để nó trở thành cái cây bắp có con. Khi cây bắp nó có trái là có nghĩa là nó có con rồi, thì nó bắt đầu nó khô và tất cả sinh lực của nó tồn tại trong cái trái bắp. Chu kỳ ta cũng thế. Ta có một đứa con, ta nuôi nấng rất là cực. Khi đứa con nó lớn bằng mình là cái gì? Có mặt. Mình như cái bắp héo dần, nhựa sống bắt đầu rút lại, nuôi hết đứa con. Tới lúc người ta hái trái bắp, và cái bắp thì người ta xay thành thành rơm, thành đá trải thôi. Và cái chu kỳ đó là chu kỳ rất là tất yếu của một con người, và các hành vô thường là như thế. Và mọi sự vật trên đời đều tuân theo cái quy luật của thịnh suy cả. Cái sự cân bằng suy thịnh của quốc gia nó cũng đi con đường này, của một cái nền văn hóa nó cũng đi con đường này. Chưa có cái lượng sống nào lên tới đỉnh mà dừng lại. Nó cao lên tới đỉnh rồi nó sẽ thấp xuống, có phải không? Chưa có một cái nền văn minh nào mà thịnh trị trên cái hành tinh này mà tồn tại mãi cả. Cái thời cực thịnh của La Mã rồi có lúc cũng suy tàn. Cái thời thịnh của Việt Nam là thời Lý, thời Trần, cũng có lúc bị ngoại xâm tan tác. Và do vậy cái quy luật thịnh suy của con người, của xã hội, của lịch sử, của văn minh vân vân đều đi theo cái chu kỳ lên và xuống, đến và đi, có và không, còn và mất. Đó là cái điều rất là tất yếu. Cho nên cái ý thứ ba tôi chia sẻ với đại chúng là xin các vị lưu ý gần nhất là hình hài tứ đại này. Ta có mặt trong cuộc đời này lao sao không dài lắm đâu. Và rõ ràng một điều là cái gì nó cũng đi đến ngày chung cuộc của sự vô thường mà như thế. Cho nên nhắc nhau một điều là trong cái điều kiện mình đang có mặt đây, hình hài còn khỏe mạnh và tươi tắn, có thể làm được rất là nhiều công đức phước thiện, hãy cố gắng tạo những cái thiện nghiệp lành để làm cái vốn liếng tư lương. Và trong các cái nghiệp lành chúng ta tạo cho hình hài vô thường này, nó có bao nhiêu điều để làm ạ? Thứ nhất là tu tập các cái thiện nghiệp. Thứ hai là mời gọi cái năng lượng của hạnh phúc có mặt nơi tự thân tâm này để nuôi dưỡng cái thân vô thường ngắn hạn này. Chúng ta đều biết một điều là sinh mạng con người nó không phải được nuôi bằng bánh mì, bằng cơm, bằng gạo không, mà cái đời sống con người nó còn nuôi bằng cái chất liệu thâm sâu hơn thức ăn nữa. Đó là gì? Một là những cái loại tình cảm yêu thương nuôi dưỡng mình. Thứ hai là những cái ý niệm thiện, những cái ý chí lành mạnh nó nuôi dưỡng mình nữa. Cái thức ăn cạn nhất của đời sống chúng ta bỏ vào miệng, nó cũng mang hai cái phẩm chất. Cái phẩm chất đầu là phẩm chất của sự nuôi dưỡng. Phẩm chất thứ hai là cái phẩm chất của sự tàn phá hủy hoại thân tâm này. Thưa, có những cái loại thức ăn nó không phải thực sự cần thiết cho nhu cầu của thân, mà ta vì cái khả năng quảng cáo của xã hội mạnh quá, cho nên mình cứ hè nhau mình bỏ những cái loại thức ăn do thèm khát bỏ vào, chứ không phải do nhu yếu của thân bỏ vào. Và những cái do thèm khát mình bỏ vào thì nó không phải nuôi dưỡng, mà nó tàn phá, nó hủy hoại thân tâm này. Các vị cũng biết là cái nghệ thuật quảng cáo của Mỹ rất là giỏi. Cái gì mà nó muốn mình mua là mình phải mua đó. Các vị mà vô shopping rồi thì chắc chắn là cái tiệm Mỹ nó có khả năng nó móc hết từ đồng lớn tới đồng nhỏ của các vị, chứ không có cách gì các vị giữ được tiền trong túi cả. Và hầu như dần dần mình có một thói quen là đi vào mà không mua là một cái tội. Có phải như vậy không? Và mình mua xong rồi, tính tiền xong rồi, tính cái con đường đi ra, thì nó có những cái loại hàng mà nó mời gọi mình 99 cent, vài chục cent đó, vét hết tiền túi ra. Và cuộc đời của một người Phật tử mà trên cái vùng quê hương này mà ít tu á, thì chúng ta thấy rõ là giống như một con sùng ăn vào một thân cây. Ta ăn phía trước, ta bỏ lại phía sau. Và hạnh phúc của một cái con sùng là nó ăn vào thân cây rồi nó bỏ phân ra phía sau. Nó ăn tới bao nhiêu nó bỏ phân ra bao nhiêu, thế thôi. Ta làm trong một tháng để có tiền cho ta tiêu hết trong cuối tháng, và bắt đầu tháng là ta bắt đầu làm nữa để cuối tháng ta tiêu. Và cái chu kỳ của đời sống được đánh giá là hạnh phúc chỉ làm mỗi một việc á, tiêu tiền làm ra tiền, tiêu tiền làm ra tiền, như thế ư? Và xã hội nó có ngàn vạn cách để nó mời mọc mình đi vào cái con đường đó. Mà mình càng làm càng phát cạn tâm lực công sức của mình để làm mỗi một chuyện là ăn rồi tiêu ra phía sau, ăn trước tiêu phía sau, gọi là hạnh phúc ư? Thế thì ổn quá. Mà cái khả năng mời gọi của nó cực kỳ hay. Những cái thức ăn độc hại cho cơ thể mà cái khả năng quảng cáo nó làm cho mình thấy phải ăn. Mà cái quan niệm của những người dưỡng sinh bây giờ, 2/3 thức ăn anh ăn vào là không phải nuôi thân mà anh nuôi bác sĩ chứ không phải nuôi chính anh. 1/3 là anh nuôi chính thân thể anh, còn 2/3 kia là những cái chất thừa thải ứ động nó tồn tại trong gan, trong thận, trong ngũ tạng lục phủ. Mà khi nó tồn tại trong ấy thì nó gây cái đại quả, nó hủy hoại thân tâm này. Cho nên ta phải đến bác sĩ. Đến bác sĩ mà không xong thì ta tới bệnh viện. Và cái chu kỳ làm để trả tiền bác sĩ, làm để trả tiền bệnh viện, vân vân, nó quay vòng tròn. Và mình cứ vắt cạn thân tâm này để làm, và làm cái chuyện xoay vòng tròn như thế. Cho nên hai loại thức ăn mà chúng ta lưu ý là: thức ăn thứ nhất là cái loại nó do nhu cầu thân thể mình, mà đặc biệt là cái gì nó có cái tính chất nuôi dưỡng của nhu cầu cơ thể, nó là không ngon, nó rất là bình thường, nó giản dị, nó gần gũi thiên nhiên. Mà cái gì ăn vào để khoái khẩu thì nó lại ngon, nó lại mời mọc mình. Cho nên các vị lưu ý, cái gì mà mình cảm thấy khoái khẩu, ngon lành, đó là những cái thứ nó mời gọi bệnh tật nhiều hơn là nuôi dưỡng. Ví dụ như lâu rồi chúng ta nghe nói bò điên, phải không? Rồi người ta đã nói tới gà điên chưa? Chưa. Thịt gà bán còn nhiều lắm, rẻ nữa. Và thưa, có khả năng là gà cũng sẽ điên như chơi. Điều thứ nhất là tại vì cái cách nuôi dưỡng công nghiệp bây giờ nó rất là khác xa với ngày xưa mà chúng ta nuôi dưỡng. Mỗi một con gà nó được làm một cái hộp nhỏ nhỏ thôi. Con gà không chạy nhảy không đi đâu được, chỉ ló đầu ra ăn rồi đi vô, ăn và đi vô. Và đến đổi là nó làm cho ngày đêm không còn có mặt. Để trong những cái trại gà công nghiệp, gà nó cứ thức và ăn thôi. Nó mới mau nặng ký, và nặng ký để nó bán, thịt nó mềm. Và các vị thử nghĩ là nếu ai bắt mình nằm trong một cái hộp như thế, mình chỉ có việc ăn là nằm, ăn là nằm, thì các vị nghĩ sao? Thần kinh mình nó bị quẩn bách, mình điên đó chứ đâu phải là không điên, phải không? Cái điều kiện nuôi dưỡng như thế, trong từng cái phân tử của thịt kia nó có hàm cái sự giận hờn, bực bội, tức tối chứ. Nó bị nhốt, nằm rồi ăn nó không tức sao được, mình cũng tức chứ. Rồi tới chừng mình đưa nó đi mình giết thì cái nỗi hận của loài động vật nó không phải tiêu tán mà nó còn tồn tại trong từng thớ thịt của động vật kia. Mỗi ngày một chút, mỗi ngày một chút, mình cứ ăn vào thì nó không tác hại đến cơ thể này làm sao được. Rõ ràng là những cái độc chất của loài động vật kia nó đi vào cơ thể ta, nó trực tiếp thấm vào máu, và cái tâm thức của nó còn ở trong thịt, trong tế bào nó cũng thấm vào tâm thức của ta. Cho nên cái loài động vật, cái loại thịt của bây giờ mà người ta nuôi bằng cái con đường công nghiệp rất ư là phá hoại thân tâm ta. Cho nên mình lưu ý cái điều đầu tiên, nuôi dưỡng hình hài tứ đại này cực lắm. Hãy khéo nuôi dưỡng nó bằng cái điều kiện để nó tồn tại, để nó phát triển. Mà đừng nuôi dưỡng nó để nó có thể phá hoại tự thân, làm giảm tuổi thọ, bào mòn tâm thức của ta, làm cho cái nỗi niềm thù hận bất an dâng cao cũng bằng con đường thức ăn nữa. Đó là điều thứ nhất mình lưu ý. Dĩ nhiên là tôi không có dụng ý khuyến khích các vị phải ăn chay toàn bộ. Nhưng mà tôi nghĩ nếu mà chúng ta ăn chay, đó là cái điều kiện rất là tốt, có phải không? Và nên nhớ bằng cái con đường tiêu thụ thức ăn thế nào để có thể nuôi dưỡng mà không tàn phá thân tâm. Đó là cái yếu tố rất là quan trọng. các vị nên lưu ý là: một là mình nuôi dưỡng mình bằng thức ăn, hai là mình tự hủy hoại, tự giết mình, tự đào thải sinh mạng mình bằng thức ăn. Và khi nhớ hai điều này thì các vị sẽ cẩn thận về vấn đề ẩm thực. Ăn uống là một loại trị liệu, cũng là loại tự tàn phá chính mình. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là cái loại thức ăn rất là quan trọng để nuôi dưỡng thân vô thường này, đó là loại cảm thọ. Có những cái cảm thọ vui, và cái loại cảm thọ thứ hai là cảm thọ buồn, ba là loại cảm thọ không buồn không vui. Ba cái này nó rất ư là tương đối. Cái cảm thọ vui này, điều thứ nhất chúng ta chia sẻ là có khả năng từ cái vui nó chuyển thành cái buồn không xa lắm. Ví dụ như mình lâu lắm mình mới tới thăm một người bạn, bạn mình thương mình vô cùng, hỏi giờ anh muốn cái gì tôi chiêu đãi. Mình nói: ồ, cái điều tôi thích nhất là được đi ăn phở. Dĩ nhiên là ngày đầu tiên bạn mình mời mình tới tiệm phở mình ăn rất là ngon, và anh cứ nghĩ là cái hạnh phúc lớn lao nhất là phở, cho nên ngày thứ hai cũng phở, ngày thứ ba cũng phở, và anh làm luôn một tuần lễ. Mình tính là mình ở chơi 15 ngày mà cái bữa nào cũng ăn phở, riết là diêm bao cũng thấy phở sợ quá, thôi bữa đó về sẽ chắc ăn. Nghĩa là từ cái hạnh phúc, từ cái niềm vui nó chuyển thành cái sự bất hạnh không mấy chốc, không xa lắm đâu. Cho nên từ cái niềm vui đi đến cái nỗi buồn, cái khoảng cách gần hay xa do chính mình tự tạo mà thôi. Như tôi vừa chia sẻ, ta không phải sống bằng bánh mì, bằng gạo cơm không, mà ta còn sống bằng những cái tình cảm của chính ta nuôi dưỡng. Có những con người được cho biết là bệnh ung thư không thể kéo dài tuổi thọ được lâu, nhưng mà bằng cái nguyện lực, bằng cái ý chí rất là mạnh, bằng cái tâm lợi tha, bằng cái lòng yêu thương rất là lớn, những người đó có thể vượt qua được vài chục năm để sống, để làm hết mình, làm Phật sự chẳng hạn, hoặc là làm mọi cái việc lành lợi ích cho cuộc đời, làm được. Và cái điều gì làm cho thọ mạng kéo dài? Thưa, bằng cái niềm vui, bằng cái nguyện lực. Có những vị thầy, có những ni sư, có những bậc đạo sư lớn đã từng làm được điều này, đã từng đi con đường này. Và rõ ràng là niềm vui nó có công năng nó nuôi dưỡng, và cái khả năng nuôi dưỡng của nó có khi còn quan trọng hơn cả loại thức ăn nữa. Và thưa, nói như thế có nghĩa là cuộc đời mình ở trong bạn, bàn tay của mình, ai cũng có một sinh mạng như nhau, cũng cùng chung chịu cái quy luật vô thường trên cuộc đời này đến rồi đi như nhau, nhưng mà thông minh hơn nhau ở một chỗ thôi. Ở một chỗ là khi hình hài này có mặt, sự sống còn có mặt trong đây, điều thứ nhất là mình khéo nuôi dưỡng mình để cái tuổi thọ được tròn trong cuộc đời. Điều thứ hai là nếu cảm thọ là một loại thức ăn, nó có cái tính chất nó nuôi dưỡng, nó làm cho mình khỏe khoắn, an lành và hạnh phúc. Thế thì tại sao mình không thể mời gọi được cái cảm thọ vui này, cái niềm quan lạc hạnh phúc này để tự nuôi dưỡng cuộc đời mình? Điều này thì chúng ta có thể làm được, làm được quá nhiều nữa là khác, chứ không phải nó là cái gì xa vời khó làm. Nó có mặt ngay trong tầm tay của chúng ta. Cái hạnh phúc không phải là cái gì xa lắc xa lơ. Ví dụ như thế này, ví dụ như mình còn hai cái hàm răng nguyên vẹn, hạnh phúc không? Đâu thấy hạnh phúc gì đâu. Đợi tới bữa nào mà nó đau răng, nó sưng một bên miệng, ăn không được, sao mà thấy người kia ăn giòn tan, hạnh phúc làm sao? Ví như mà cái hàm răng mình nó đau luôn 2 tháng thì các vị mới thấy cái giá trị của cái sự bình thường của một hàm răng là hạnh phúc. Tim của mình nó bị, mạch máu tim nó bị hẹp, mở đóng nhiều quá, mỗi lần mà cái cơn đau tim nó lên thì trái tim mình nó mệt vô cùng, nó đập khắc khoải vô cùng, nó kêu gọi. Và lúc đó thì ta ước ao cái nhịp đập tim mình nó bình thường thiệt là hạnh phúc. Thế mà cái cơn bệnh nó đi qua, nhịp tim nó trở lại bình thường, cái mình thấy ồ có gì đâu mà hạnh phúc. Cơn xuyển nó lên mình thở không được, lúc bây giờ mình mới thấy được thở, hơi thở vào hơi thở ra bình thường là một điều tuyệt vời. Còn bình thường mình thở vào thở ra nhẹ quá, mình thấy có gì đâu quan trọng. Rõ ràng là chỉ cần dừng lại ngay nơi đây, nhìn lại tự thân tâm này, chúng ta thấy ta là một kho báu, một kho tàng của hạnh phúc. Mình cứ nghĩ là phải chạy ra ngoài xóm, phải đi shopping, phải hội họp bạn bè, phải leo núi, phải trượt tuyết, những cái điều kia nó mới cho mình niềm vui. Mà mình quên một điều rằng mình đang có niềm vui nơi đây. Nếu mình không thể thưởng thức được cái niềm vui và hạnh phúc đang có mặt tại thân tâm này, thì mình tìm cái niềm vui như lên núi trượt tuyết thì mình cũng không hạnh phúc được. Mình nghĩ trong đầu mình là sau khi trượt tuyết xong rồi về ngồi trong cái quán cà phê ấm cúng với hạnh phúc. Nghĩa là hạnh phúc là cái gì đó chạy phía trước mà không bao giờ dừng, nếu anh không dừng tâm lại ngay nơi đây và giờ phút này. Nếu mình biết dừng lại ngay nơi đây, mình thở một hơi thở cảm thấy hạnh phúc, mình bước một bước đi bằng cái đôi bằng chân, không có chống nạng, không ốm yếu, không run rẩy là hạnh phúc. Thì mình cũng sẽ hạnh phúc khi leo lên núi trượt tuyết, mình cũng sẽ hạnh phúc khi xuống với bãi biển dạo chơi. Nghĩa là nơi nào mình cũng sẽ hạnh phúc. Nếu mình làm cho hạnh phúc mình có mặt ngay nơi đây, nghĩa là đời sống mình sẽ có phẩm chất và đi bất cứ nơi nào mình cũng có niềm vui và an lạc. Mình chưa thể mời gọi cái tâm của mình nó dừng lại ngay nơi đây để nếm cái hương vị hạnh phúc có mặt thực sự. Thì tôi thách các vị chạy tới 9 phương trời, 10 phương Phật, các vị cũng đều không có hạnh phúc cả. Và cuộc đời ta đã từng như thế. Ta ước mơ được chiếc xe mới, ta cực nhọc vô cùng mua được chiếc xe mới, cái ta nhìn thấy cái hiệu xe của mình không ngon bằng cái bản hiệu xe kia, phải là Mercedes, chứ còn cái thứ Toyota này không có ngon. Mình mơ ước mình leo được chiếc Mercedes thì mình lại muốn cái thứ khác. Mơ ước cái nhà, được cái nhà mình lại muốn cái nhà khác. Và cuộc đời mình nó cứ hạnh phúc, nó cứ triển hạn như thế. Và nó kéo dài mãi cho tới lúc buông tay thở hơi thở cuối cùng rồi vẫn thấy hạnh phúc là cái gì còn rất xa. Và đời sống mình mãi luôn luôn là kẻ đuổi bắt tìm cầu mà chưa bao giờ dừng lại, chưa bao giờ hạnh phúc. Trong khi nếu anh làm được cho hạnh phúc dừng lại trên đôi chân anh, trên hơi thở anh, trên cái nhìn anh, trên hàm răng anh, thì nơi nào anh đặt chân đến cũng đều hạnh phúc cả. Thiên đường hay địa ngục, thưa nó không khác nhau ở chỗ sơn son thép vàng, nhà cao cửa rộng. Tại vì tâm thức anh buồn bã bất an khổ đau dày dò, thì anh ở trong cái thiên đường thì nơi đó vẫn là một loại địa ngục được sơn son thép vàng thế thôi. Tâm thức anh mà thoáng đãng mênh mông an lạc và hạnh phúc thì nơi địa ngục, nơi nhà giam, nơi này vẫn là thiên đường. Tại vì hạnh phúc là cái gì? Từ bên trong nó chảy ra, chứ đâu phải là bên ngoài của điều kiện vật chất môi trường đó. Cho nên cái quan trọng xin các vị làm thế nào cảm nhận được hạnh phúc đang có mặt trong ta từng phút từng giây, trong cái điều kiện ta đang có mặt. Mình ứng dụng điều này trong cuộc sống đời thường. Ví dụ như mình có con, mình có quyền đặt cái niềm tin, cái hy vọng là con mình nó sẽ thành đạt cái đỉnh của sự học hành. Nó sẽ là bác sĩ, nó sẽ là kỹ sư. Điều đó là cái điều mơ ước. Nhưng mà trong lúc nó đang học đây, mình vẫn thấy rất là hài lòng với cái điều kiện con mình đang hiện diện như vậy. Mình có quyền mơ ước là mình sẽ có chiếc xe đẹp. Nhưng mà trong lúc sửa soạn có chiếc xe, đợi chờ có chiếc xe, thì đang đi trên chiếc xe này mình vẫn thấy rất là hạnh phúc, vẫn thấy rất là tự hào với cái điều kiện mình đang có. Được không ạ? Được chứ. Mà sống như vậy quả là mình rất là thông minh. Mình đang ở điểm A thì mình sống trọn vẹn với điểm A, cái điểm đang có mặt tuyệt vời ngay như đây và giờ phút này. Cuộc đời nó đẩy mình tới điểm B thì mình thấy ồ, nơi đây là tuyệt vời, nơi đây là hạnh phúc. nó đẩy tới điểm C. Mình thấy điểm C là tuyệt vời, là hạnh phúc. Mình đang ở trong một căn nhà bé nhỏ, mình thấy ồ đây là một căn nhà tuyệt vời, tai thưởng lãm hết, trọn vẹn cái điều kiện, cái tiện nghi, cái hạnh phúc của mình đang có trong căn nhà này. Mai kia mình có nhà lớn hơn thì mình cảm thấy ồ đây là căn nhà tuyệt vời. Rồi mình có được cái lâu đài, mình cũng sẽ hạnh phúc với cái điều kiện mình có lâu đài. Còn nếu anh không thể hạnh phúc được với cái điều kiện của cái căn nhà hai phòng, thì tới chừng anh được cái lâu đài, anh cũng sẽ không thấy hạnh phúc với cái lâu đài anh đã có. Cho nên cái điều chúng ta tập và thực tập cho được là bằng lòng với điều kiện mình đang có, với đời sống của chính mình như thế này là như thế này. Và bắt buộc hạnh phúc nó phải dừng lại, niềm vui nó phải có mặt ngay đây và giờ phút này. Nó không được quyền chạy tới phía trước. Mà mình làm được điều này có nghĩa là mình bước chân tới bất cứ phương trời nào thì niềm vui nó nở theo chân mình ở chỗ ấy, hạnh phúc nó nở theo mình ở chỗ ấy. Mình chưa làm được điều này thì mình có dẫm lên cái vùng đất thật là hạnh phúc thì hạnh phúc nó cũng chạy ra phía kia mà thôi. Thưa, cuối cùng mình chia sẻ một điều này, đó là như các vị thấy trong cái bài kinh Pháp Cú này, Đức Phật dạy một điều là thọ mạng nào cũng đi cái con đường vô thường cả. Và một cái điều đáng nhớ là chúng ta sinh ra trong trần gian này ai cũng đến một mình một thân thôi. Rồi rời hài tứ đại này ra đi trong cõi mịt mờ cũng đi một mình một thân thôi. Ví dụ như mình là một trong những người nạn nhân của cái sóng thần vừa rồi, chết một lần 100.000 người. Nhưng mà khi đi vào cõi chết rồi, ta cũng không thể nắm tay một cái con người nào cùng đi với mình cả, mà mình vẫn đi một mình theo cái nghiệp lành và nghiệp dữ của chính mình đã tạo trong một đời. Có phải vậy không? Cho nên người thông minh thì lợi dụng cái điều kiện đang sống, còn hơi thở vào thở ra, không hề bỏ qua một phút giây nào để tu tạo công đức lành. Ta không thể đem gì được theo qua cái cõi giới khác bằng công đức lành mình đã gây cả. Một cái tiếng niệm Phật, một cái việc lành, một lời nói dễ thương, một cái việc giúp đỡ người dù nhỏ dù lớn, đều là những thiện nghiệp. Nó có cái công năng, nó làm giàu cho đời sống của chính mình trong hiện tại, và nó có công năng nó làm giàu cho đời sống của mình trong tương lai. Hãy thông minh, khéo tranh thủ cái thọ mạng ngắn hạn trong cuộc đời này, làm tất cả những việc lành để làm tư lương cho cái cuộc đời của chúng ta trong nhiều kiếp tử sinh đi đến. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai là, thưa đại chúng, là ta đến một mình, ta đi một mình mong manh. Ví như người thương ta có đứng bên giường khóc giọt ngắn giọt dài, không ai thay mình được, không ai giúp mình, cho mình một hơi thở cả. Các vị đã từng chứng kiến người thân của mình ra đi, hoặc là ông bà cha mẹ, hoặc là xa hoặc là gần với mình, các vị thương thật là thương, nhưng thưa các vị không thể làm gì để thay cho người kia mà chịu cái cơn bệnh hoằn quại được cả. Các vị không có thể cho người ta một hơi thở được bao giờ, khi hơi thở đứt nối đang hoằn quại thì người đó là người đối diện với tử thần mà thôi. Nên nhớ một điều là ta đến một mình, ra đi một mình, người thân ta không thể cho ta một hơi thở. Cho nên hãy lợi dụng cái điều kiện đang sống, đang có mặt, đang thở vào thở ra, cố gắng thực tập và làm thế nào trong mỗi giây phút của đời sống, các vị mời gọi cái hạnh phúc có mặt. Đó là cái nền tảng rất là căn bản để cuộc sống chúng ta nó không có phí phạm trong cuộc đời này, và đời sống mình nó có phẩm chất. Thưa, xin cảm ơn. Điều trước tiên là cảm ơn sư bà ở đây đã tạo cái duyên mai cho chúng tôi tiếp xúc với các Phật tử. Và điều thứ hai, xin cảm ơn về sự lắng nghe chăm chú của các Phật tử, và xin nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho sư bà ở đây và đạo tràng càng ngày càng trang nghiêm, và các Phật tử tu hành càng ngày càng tinh tấn.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.